Lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, ngày 2 tháng 5 2026. Thưa anh chị và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng, tháng Hoa Kính Đức Mẹ. Mời anh chị và các bạn hướng lòng về mẹ Maria, mẹ lòng thương xót, mẹ ngàn hoa. Dâng lên mẹ tất cả những việc lành phúc đức, những việc bác ái, những hy sinh, đó là những bông hoa lòng dâng lên mẹ. Và xin anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi, nhóm Tin Thác và Khát Vọng, ngày mai Chủ nhật mùng 3 tháng 5, chúng tôi đi chuyến công tác bác ái. Thực tế thì là đêm hôm nay, lúc tối, 7 giờ tối, ngày thứ bảy mùng 2 tháng 5, chúng tôi lên đường đi công tác bác ái, tặng 1.000 phần quà cho bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Đi tối thứ bảy, sáng Chủ nhật thì đến nơi, và cả một trọn một ngày mùng 3 tháng 5, là phát quà cho 3-4 địa điểm. Rồi tối Chủ nhật đi về đến nhà khoảng sáng 2-3 giờ sáng ngày thứ hai, mùng 4 tháng 5. Đó là công việc mà chúng tôi làm để tôn vinh mẹ trong tháng hoa. Thay vì dâng hoa kính Đức Mẹ với cả 100 người đoàn hoa, muôn màu, muôn sắc và đủ mọi trang phục, thì chúng tôi biến những bông hoa muôn màu muôn sắc và trang phục ấy với những lễ nghi linh đình ấy thành những việc âm thầm lặng lẽ đem lòng thương xót con của mẹ đến cho những người nghèo, để những người con của mẹ nhận biết lòng thương xót để họ được hạnh phúc và bình an. Như thế chắc chắn mẹ sẽ vui và mẹ cũng sẽ rất hạnh phúc khi các con của mẹ biết chia sẻ cho nhau, biết quan tâm đến nhau, biết nghĩ đến nhau. Thay vì chỉ nghĩ đến mình hay đến nhóm mình, làm việc để tôn vinh cá nhân hoặc là vinh danh cho nhóm mình trong tháng hoa này mà thôi. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các bạn trẻ mỗi ngày thứ bảy, để các bạn cũng biết chạy đến với mẹ. Có nhiều bạn trẻ bây giờ Chúa cũng chẳng thèm đến, chứ đừng nói vào Đức Mẹ, lễ lại cũng chẳng muốn đi. Họ chỉ lo đi tìm công ăn, việc làm, công danh, sự nghiệp, và họ nghĩ rằng vậy là tốt rồi, đâu cần Chúa, đâu cần mẹ đâu. Nhưng mà họ quên mất rằng nếu không có Chúa, không có mẹ nâng đỡ, che chở, phù trì, họ làm sao được như ngày hôm nay. Chỉ một cơn gió thoảng qua có thể này tai biến nằm một chỗ được chưa, rồi một biến động ở trên thế giới, thị trường chứng khoán sụp một phát, họ cũng có thể bị phá sản mà. Hay là công ty họ làm đã chắc chắn chưa, có khi bị phá sản mới hồi. Chẳng có gì là chắc chắn trên trần gian này đâu, ngoại trừ lòng thương xót của Chúa. Cho nên cầu nguyện cho các bạn trẻ sớm ý thức được điều đó để chạy đến với Chúa và mẹ. Đừng để khi mình sa cơ thất thế, khi mình thất bại, khi mình thất vọng đủ mọi thứ, rồi đi đến tuyệt vọng mới chạy đến với Chúa, với mẹ. Ước mong rằng những lúc mình đạt được thành công, thành danh, thành đạt, hãy biết chạy đến với Chúa, với mẹ mà tạ ơn Chúa, đặc biệt là trong thánh lễ Chủ nhật mỗi ngày. Đừng bỏ thánh lễ Chủ nhật bao giờ, thưa các bạn. Và trong tháng hoa này, nếu mà bạn không lần được chuỗi mân côi, không có hoa để dâng mẹ, thì hãy làm một việc bác ái dâng mẹ đi. Bớt một điếu thuốc, một ly cà phê, bớt một chầu nhậu, bớt một vé đi du lịch để mà chia sẻ cho người nghèo đi. Bạn làm được đó được mà. Đâu sao đâu, tháng năm này mà. Bạn đâu có ăn, đâu có chết, bạn không đi chơi cũng đâu có chết. Nhưng mà có những người họ sẽ chết vì đói, vì nghèo, vì khổ thì sao? Làm đi bạn, được không?
Được.
Nếu mà được rồi thì mời các bạn lắng nghe lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ tư Phục Sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 13 câu 44 đến câu 52.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Đến ngày Sa-bát sau, hầu hết các thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do Thái thấy đám đông dân chúng thì đâm ghen tức, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phao-lô giảng dạy. Phao-lô và Ba-na-ba can đảm nói rằng phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên. Nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây, chúng tôi quay về phía các dân ngoại. Và lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng, ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất. Nghe vậy, các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa. Những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng. Những người Do Thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo, các thân hào trong thành, bách bớ, Phaolô và Ba-na-ba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Iconio, còn các môn đồ thì đầy hân hoan và thánh thần. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh Trâm lặp lại câu đáp.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chi thánh của người.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ, mặc khai đức công chính của người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tin nghĩa dành cho nhà Israel.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Chúa nói, nếu anh em ở lại trong lời Thầy, thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 14 câu 7 đến câu 14. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết người và đã thấy người. Ông Philip-phê nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, Vào ngày Sa-bát, gần như cả thành Antiochia tụ họp lại nghe lời Thiên Chúa. Trong sách Tông đồ Công vụ bài đọc 1 hôm nay chúng ta nghe câu đầu, thật là tuyệt. Gần như cả thành Antiochia, mà chúng ta biết Antiochia là nơi mà lần đầu tiên những người tin vào Đức Giê-xu được gọi là Kitô hữu. Việc loan báo tin mừng ở Antiochia phát triển rất mạnh, rất sâu. Người ta tin vào Đức Giê-xu Kitô, tin vào Đức Giê-xu là đấng cứu thế. Và họ tụ họp gần như cả thành để nghe lời Thiên Chúa. Ổn không? Không ổn đâu. Không ổn đâu. Vì luôn luôn có kẻ thù, luôn luôn có ma quỷ, luôn luôn có sự giữ chống phá những công cuộc loan báo tin mừng, cũng như việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa nói Satan, kẻ thù số một của lòng thương xót, luôn tìm mọi cách chống phá công cuộc này. Vì càng nhiều người tin, nhận biết lòng thương xót Chúa, thì họ được ơn cứu độ, và cũng có nghĩa là Satan sổng mất những linh hồn mà họ đang nắm giữ. Ai tin vào lòng thương xót Chúa thì họ được cứu, có nghĩa là không về phe Satan nữa, Satan mất một linh hồn. Cả thành Antiochia họp nhau lại để mà nghe lời Thiên Chúa. Đây nè, thấy những đám đông như vậy, người Do Thái sinh lòng ghen tức. Anh chị em thấy, mấy ông tông đồ có làm gì sai quấy đâu. Nhưng mà vì người ta tin và các ông người ta đến đông quá, cho nên là người Do Thái thấy rằng là không được. Vậy thì mình bị mất hết ảnh hưởng rồi. Đạo Do Thái mình bị thua Công giáo rồi. Rồi nhóm mình thua nhóm của họ rồi, không được. Cho nên họ sinh lòng ghen tức, phản đối những lời Phao-lô nói và nhục mạ ông. Ghen tức ở trong lòng thể hiện bằng hành động là nói lời nhục mạ người khác. Chúng ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng sẽ gặp những trường hợp như là Phao-lô và Ba-na-ba. Khi chúng tôi đến, cả mấy chục ngàn người đến lắng nghe việc rao giảng lòng thương xót Chúa. Từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối mỗi ngày, cả 30 ngàn, 50 ngàn người đến quy tụ như vậy. Mà đa số là những người tội lỗi, những người bệnh tật, những người nghèo, và phần lớn lại cũng là những người ngoại đạo nữa. Thì có những người ghen tức, có những người phản đối, và cũng có những người lên tiếng chống phá. Chuyện đó là chuyện bình thường, vì đã xảy ra thời các tông đồ rồi, thì cũng xảy ra ngày hôm nay thôi. Cho nên khi mà chúng tôi hoạt động và gặp những trường hợp như vậy, biết được rằng là mình đi đúng được. Vì Chúa nói mà, càng chống đối bao nhiêu thì điều con làm càng đúng. Vì nếu mà con làm sai, họ sẽ vỗ tay hoan hô con. Vì mình làm đúng, cho nên những người mà họ không làm được hay không làm đúng, họ mới sinh lòng ghen tị, đúng không? Còn nếu mình cũng làm sai giống người ta thì người ta sẽ nên là phe ta. Còn nếu mình làm ngược lại, cho nên người ta sinh lòng ghen tị, người ta chống đối. Và nhục mạ Phao-lô. Chúng tôi cũng đã bị hạ nhục đến tận bùn đen rồi. Bị đưa lên đoạn đầu đài rồi. Bao nhiêu là những phương tiện truyền thông họ súng vào. Cả những đấng bậc cũng lên tiếng chống đối, nhục mạ, bù đủ mọi thứ hết. Thì Phao-lô và Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng rằng, anh em, những người Do Thái, phải là người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, vì là được dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Nhưng mà vì anh em khước từ và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì từ đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Chúa nói với Faustina, không ai bị hư mất, không ai bị trầm luân đời đời, trừ khi họ tự ý họ chọn. Họ chọn cái trầm luân đời đời, chứ Chúa không bao giờ phạt. Những người, đối với những người Do Thái, đã ưu tiên cho họ được nghe lời loan báo tin mừng rồi. Mà họ khước từ, không đón nhận, thì họ phải lãnh nhận về cái hậu quả của sự khước từ ấy. Chứ Chúa không bao giờ trừng phạt, không bao giờ loại bỏ. Họ tự loại họ. Họ tự khước từ, tức là tự loại họ khỏi lòng thương xót của Chúa. Và khi họ không đón nhận nữa, thì Phaolô bảo chúng tôi quay về phía dân ngoại vì Chúa truyền cho tôi thế này. Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Mỗi người chúng ta phải là ánh sáng cho muôn dân để đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Phải đem lòng thương xót Chúa đến khắp mọi người và ở mọi nơi. Đó là sứ mạng của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Cho nên trong năm loan báo tin mừng năm 2026, Hội đồng Giáo mục Việt Nam lấy câu ánh sáng muôn dân, ta là các con là ánh sáng, là muối đất, các con là ánh sáng, phải đặt trên giá đèn để soi cho mọi người thấy những việc lành phúc đức các con làm, người ta thấy mà ngợi khen cha các con trên trời. Các con là muối đất, nếu muối đã nhạt thì người ta sẽ không dùng vào việc gì, và người ta sẽ trà đạp dưới đất muối mặn để ướp cho cái cuộc đời này. Đó là tin mừng lòng thương xót Chúa phải được thấm vào cuộc sống của mỗi người. Ánh sáng lòng thương xót Chúa phải soi chiếu cho mỗi người đang sống trong bóng đêm của tội lỗi, của nghi nan, của ngờ vực, của thất vọng. Nghe thế thì dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa. Và tất cả những người được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo, và lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Người dân ngoại nghe là từ nay chúng tôi quay về phía dân ngoại để rao giảng, thì họ vui mừng. Vui mừng tôn vinh lời Chúa. Người có đạo thì khước từ lời Chúa, dân ngoại thì tôn vinh lời Chúa. Cũng như bây giờ có khi có những người có đạo, có chức sắc thì lại khước từ lòng thương xót của Chúa. Trong khi chúng tôi đi đến với những người dân ngoại thì họ lại đón nhận, vui mừng đón nhận lòng thương xót của Chúa. Anh em đi đã thấy điều đó. Từ những bà cụ già, từ những đứa bé, từ những người nông dân, từ những cô công nhân, những người lao động, những người dân tộc, họ vui mừng đón nhận lòng thương xót Chúa. Trong khi chúng ta ở thành phố, mình giới thiệu, người ta dừng như người ta chẳng muốn đón nhận, không muốn nghe. Đấy, việc đó đã xảy ra thời tông đồ công vụ rồi, công vụ tông đồ rồi, thời giáo hội sơ khai rồi. Và đó là việc mà sẽ cứ tiếp diễn mãi, vì con người đến và người nhà đã không tiếp nhận người. Ánh sáng đến thế gian và thế gian đã không tiếp nhận ánh sáng. Họ muốn ở trong bóng tối. Nhưng Chúa nói, đi đánh ở thành này thì mình rũ bụi. Nó không đoán nhận thì rũ bụi và đi sang thành khác. Phaolô và Ba-na-ba đã làm như thế. Và nhờ thế mà lời Chúa được lan tràn khắp miền ấy. Nhờ người ta khước từ chỗ này mà mình đi chỗ khác, mà nhờ đó mà lòng thương xót Chúa được lan tràn đến tận những vùng sâu vùng xa. Có đúng không? Chứ nếu không chúng ta cứ loanh quanh ở thành phố này, bao giờ thì những người ở vùng sâu vùng xa, những người ngoại đạo, những người nghèo, những người đói khổ được đón nhận lòng thương xót Chúa. Cho nên anh em chấp nhận dấn thân trong những hành trình đi loan truyền lòng thương xót Chúa qua những chuyến công tác bác ái là như vậy. Những người Do Thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái và thân hào trong thành xúi dục họ ngược đãi Phaolô và Ba-na-ba và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Anh chị em thấy không? Những người có chức có quyền, những phụ nữ thượng lưu theo đạo Do Thái, thân hào nhân sĩ, những người giàu có chức có quyền thì khước từ lời Chúa, khước từ lòng thương xót Chúa. Mà những người ngoại đạo, những người nghèo khổ thì lại đón nhận lòng thương xót của Chúa. Có lần tôi đi thăm một gia đình, có một đứa bé nó chạy ra khoe, trời cha, con giống ba con lắm. Mà tôi nhìn nó với ba nó thì đúng thật, con nhà Tông không giống, lông cũng giống cánh, từ dáng đi, nụ cười đến cách nói chuyện. Hay là đứa con gái chạy ra bảo con giống má con lắm. Chúa Giêsu hôm nay cũng nói rằng ai thấy thầy là thấy cha thầy. Thấy đứa con nó thì nghĩ đến người cha. Thấy con bé đó thì nghĩ đến mẹ nó vì nó giống mẹ nó, vì thằng đó giống bố nó. Chúa Giêsu cũng nói ai thấy thầy là thấy cha thầy. Chúa Giêsu chính là hình ảnh sống động của Chúa Cha. Để cho chúng ta nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là hình ảnh sống động của Chúa Cha, để qua Chúa Giêsu mà chúng ta nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Faustina viết trong nhật ký số 1, số 949 như thế này: Chúa Giêsu là gương mặt của lòng thương xót của Chúa Cha trên trần gian. Chúa Giêsu là gương mặt lòng thương xót của Chúa Cha trên trần gian này. Khi nhìn vào Chúa Giêsu thì người ta nhận biết lòng thương xót của Chúa Cha, đấng xót thương, đấng tha thứ, đấng chữa lành, đấng cứu độ. Vậy thì ngày hôm nay, khi người ta nhìn vào mỗi một người chúng ta, người ta có nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót hay không? Nhìn vào Chúa Giêsu thì nhận ra Chúa Cha, lòng thương xót của Chúa Cha. Nhìn vào đứa bé nhận ra mẹ của nó, nhìn vào thằng bé nhận ra bố nó. Vậy thì nhìn vào chúng ta, đặc biệt là tôi và anh chị em, những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, người ta có nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót qua lời nói, việc làm, cử chỉ và cách sống của chúng ta hay không? Những lời nói dịu dàng, những hành động yêu thương, những việc quan tâm, chia sẻ. À, tôi biết được Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót là ai rồi. Sao bà biết? Dạ thưa, qua cách sống của cha, của thầy, của sơ, của ông, của bà, của những kỳ tô hữu, của những tông đồ lòng thương xót Chúa, tôi biết Chúa giàu lòng thương xót là như thế nào. Hãy để lòng thương xót của Chúa biến đổi mỗi người chúng ta, thưa anh chị em và các bạn, để khi người ta nhìn vào ta, ta nhận ra hình ảnh của Chúa đấng giàu lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu, hình ảnh sống động của Chúa Cha, xin cho chúng con biết nhìn thấy Cha qua Ngài. Xin cho chúng con trở nên phản chiếu của lòng thương xót Chúa trong đời sống hàng ngày, để ai gặp chúng con cũng nhận ra tình yêu, lòng thương xót của Chúa.
Xin dâng lên Chúa phút cô đơn, không người sẽ chia nỗi niềm. Con xin dâng lên Chúa tiếng thở than, không người lắng nghe tâm sự. Vì lạy Chúa có những hân hoan, có những lo toan, con muốn được chia sẻ ngọt bùi. Vì lạy Chúa có những lắng lo, có những đắn đo, con muốn được nghe những lời ủi an. Con xin dâng lên Chúa tiếng kinh đêm, rời rạc thốt không nên lời. Con xin dâng lên Chúa sớm hôm mai, những điều vẫn nghĩ trăm chiều. Vì lạy Chúa có những băn khoăn, bóng tôi vây quanh, con muốn được son sắc trung thành. Vậy lạy Chúa hãy đến bên con, giúp sức cho con luôn thi hành lời Ngài bao ban. Con dâng Chúa con tim hồng ước muốn riêng con, bao ưu tư ngày tháng mỏi mòn, bao lao nhọc hờn ghen trách móc. Và này con dâng bao ước vọng phù phiếm xa hoa, bao danh lợi trần thế trong qua, xin đặt trọn niềm tin trong tay Cha. Thank you. dâng lên Chúa tiếng kinh đêm, rời rạc thốt không nên lời. Con xin dâng lên Chúa sớm hôm mai những điều vẫn nghĩ trăm chiều. Vì lạy Chúa có những băn khoăn bóng tôi vây quanh, con muốn được son sắc trung thành. Vậy lạy Chúa hãy đến bên con, giúp sức cho con luôn thi hành lời Ngài bao ban. Này con dâng Chúa con tim hồng, ước muốn riêng con bao ưu tư ngày tháng mỏi mòn, bao lao nhọc hờn ghen trách móc. Và này con dâng bao ước vọng phù phiếm xa hoa, bao danh lợi trần thế trong qua, xin đặt trọn niềm tin trong tay Cha. Con xin dâng lên Chúa phút lo ra khi làm lễ dâng ban chiều. Con xin dâng lên Chúa nỗi hoang mang, bài giảng vẫn chưa vẹn toàn. Vì lạy Chúa nếp sông hiến dâng có những bấp bênh, rất mỏng giòn như lá phai màu. Vậy lạy Chúa hãy nâng đỡ con, hãy thánh hiến con, cho con được vững bước trên đường bình an. Vậy lạy Chúa hãy nâng đỡ con, hãy thánh hiến con, cho con được vững bước trên đường bình an.